Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những kỳ thị tôn giáo trên thế giới. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hội đường Do Thái tại Roma vào ngày 17 tháng Giêng tới đây. Hôm thứ Hai vừa qua, cộng đồng Do Thái tại Roma đã chính thức loan báo là Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hội đường Do Thái ở Roma vào chiều ngày 17 tháng Giêng. Một thông cáo của cộng đồng Do Thái tại Roma giải thích rằng, chuyến viếng thăm diễn ra nhân ngày đào sâu và thăng tiến cuộc đối thoại giữa người Do Thái và người Công giáo. Năm nay, ngày này trùng với lễ Moed di Piombo của người Do Thái tại Roma. Ngày lễ này tưởng niệm một cuộc tấn công bài Do Thái nhắm vào cộng đồng Do Thái Roma năm 1793. Một cơn giông mạnh đã dập tắt được một trận hỏa hoạn. Kể từ đó, người Do Thái tại Roma xem đó như một biểu tượng của ý chí tồn tại của người Do Thái trước chủ nghĩa bài Do Thái và các cuộc bách hại. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hội đường Do Thái vào ngày 17 tháng Giêng tới đây diễn ra sau những phản ứng sôi nổi của cộng đồng Do Thái trước việc Ngài quyết định tiến hành tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Vị giáo hoàng bị nhiều người Do Thái tố cáo đã giữ thinh lặng trước cuộc sát tế người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Xin được phép nhắc lại là vào ngày 19 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ký sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Pio thứ 12. Đây là một bước quan trọng trong tiến trình tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này. Tòa Thánh vẫn không ngừng khẳng định rằng Đức Pio thứ 12 đã cứu thoát nhiều người Do Thái tại Âu Châu, cách riêng tại Roma, khi ra lệnh cho các dòng tu che giấu họ. Theo Tòa Thánh, sở dĩ Ngài giữ thinh lặng là để bảo vệ người Do Thái và tránh có thêm nhiều nạn nhân mà thôi. Tin Bắc Kinh. Thêm một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc qua đời. Đức Cha Leo Giao Lyon, giám mục phó giáo phận Xiwangzi thuộc tỉnh Hebei, Trung Quốc, qua đời tại bệnh viện hôm 30 tháng 12 vừa qua, hưởng thọ 86 tuổi. Gần một năm trước đó, vị giám mục này đã được trả tự do sau khi bị giam tù 30 tháng. Chính quyền địa phương đang siết chặt an ninh trước đám tang của Đức Cha Leon. Trong khi đó, Đức Cha Hu Jinli, 93 tuổi, giám mục chính tòa giáo phận Xiwangzi, hiện đang bị bệnh tiểu đường nặng. Cả hai vị giám mục này đều không được giáo hội công khai nhìn nhận. Theo ông Anthony Lam, một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần ở Hồng Kông, với sự ra đi của Đức Cha Leon, con số giám mục tại Trung Quốc hiện nay là 94 vị. Trong số này có 38 vị thuộc giáo hội thầm lặng và 56 vị thuộc giáo hội công khai. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asian News, ông Lam còn cho biết, trong năm vừa qua có tất cả 7 vị giám mục tại Trung Quốc qua đời, trong số này có 3 vị thuộc giáo hội thầm lặng và 4 vị thuộc giáo hội công khai. Mặc dầu tuyết đang phủ đầy ở miền Bắc Trung Quốc, hàng ngàn người Công giáo địa phương vẫn đổ xô đến tham dự lễ an táng Đức Cha Leon. Theo chương trình sẽ được cử hành vào ngày hôm nay, mùng 6 tháng Giêng. Các nguồn tin từ địa phương cho biết, công an đang gia tăng các biện pháp an ninh để ngăn ngừa không cho dân chúng từ các nơi khác đến tham dự lễ an táng Đức Cha. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc chỉ nhìn nhận Đức Cha Leon như một linh mục, và như vậy chỉ cho phép cử hành lễ an táng dành cho một linh mục, chứ không như một giám mục. Chỉ có 3 linh mục của giáo phận được cho phép đồng tế thánh lễ an táng Đức Cha Leon, và người Công giáo địa phương không được phép đọc điếu văn trong lễ an táng. Đức Cha Leon đã bị công an giam tù hồi tháng 7 năm 2006, và chỉ được trả tự do vào ngày 25 tháng Giêng năm vừa qua, nhân dịp Tết Nguyên Đán. Kể từ đó, Đức Cha phải luôn sống dưới sự canh phòng của công an. Đức cha chính cũng bị theo dõi chặt chẽ. Dù vậy, Đức cha Leon vẫn tiến hành xây cất một nhà thờ tại Siwangji. Đức cha Leon sinh năm 1923 và được truyền chức linh mục năm 1948. Ngài được tấn phong giám mục một cách lén lút năm 2002. Theo chương trình, Đức cha Leon sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo sĩ của giáo phận, cách nhà thờ Siwangji khoảng 10 phút đi bộ. Tại đây, Đức cha Mencho Zhang, giám mục giáo phận, cũng được chôn cất vào năm 1988. Các linh mục của giáo phận cũng được an nghỉ tại nghĩa trang này. Tin Uganda. Đức Hồng Y Emmanuel Wamala, nguyên tổng giám mục Kampala, Uganda, lên án một giáo phái có tên là Giáo hội Tông truyền Quốc gia. Khoảng từ 20 đến 25 người tự xưng là linh mục Uganda đã lôi kéo theo trên 10.000 giáo dân gia nhập vào Giáo hội Tông truyền Quốc gia. Nhóm linh mục này thách thức luật độc thân của Giáo hội Công giáo và có liên hệ chặt chẽ với Giáo hội Tông truyền Brazil, một giáo phái do cố giám mục Carlos Duarte Costa thành lập năm 1954. Vị giám mục này đã bị tòa thánh ra vạ tuyệt thông. Giáo phái này nhìn nhận việc ly dị và cho phép linh mục lập gia đình. Nhận định về giáo phái này, Đức Hồng Y Tổng giám mục Kampala nói rằng, họ là những tiên tri giả. Ngài trấn an người Công giáo như sau. Tại Uganda có nhiều giáo phái như thế nổi lên rồi biến mất. Tôi khuyên người Công giáo Uganda đừng đi theo và lắng nghe họ, bởi vì họ muốn gây chia rẽ trong giáo hội. Nhắc lại lịch sử của giáo hội từ 2.000 năm qua, Đức Hồng Y Wamala nói rằng, Giáo hội Công giáo vẫn luôn đứng vững trước thách đố của các giáo phái. Trích lời Thánh Phaolô, Đức Hồng Y nói rằng, các tiên tri giả có nổi lên, nhưng thế giới sẽ không nghe theo họ. Theo các nguồn tin địa phương, người lãnh đạo của giáo phái tự xưng là cha Leonard Lubega, chưa từng được truyền chức linh mục. Một nhân vật lãnh đạo khác của giáo phái đã từng là một linh mục chính thống, chứ không phải là linh mục Công giáo. Tin Colombo, Sri Lanka. Ứng cử viên tổng thống tại Sri Lanka gặp gỡ với Đức Tổng giám mục thủ đô Colombo. Hiện có tất cả 22 ứng cử viên tranh chức tổng thống Sri Lanka trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng Giêng tới đây. Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất là tướng Sara Fonseca, đại diện cho liên minh đối lập gồm hai đảng Thống nhất Quốc gia và Mặt trận Giải phóng. Hôm đầu năm vừa qua, tướng Fonseca đã gặp gỡ Đức cha Malcolm Ranjit, tổng giám mục Colombo. Hai vị đã thảo luận về vấn đề làm thế nào để cải thiện cuộc sống chung hòa bình giữa các sắc tộc, cuộc đối thoại liên tôn và những chính sách cổ võ cho sự đoàn kết quốc gia. Đặc biệt, Đức tổng giám mục Colombo đã nhấn mạnh đến một giải pháp nhằm bảo đảm tự do tôn giáo, tự do ngôn luận cũng như các quyền của các nhóm thiểu số, và cách riêng quyền của các nhóm tôn giáo được xây cất nơi thờ phượng. Ngoài ra, trong cuộc nói chuyện, hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề quan trọng khác, như chiến dịch bầu cử và các cuộc cải tổ chính trị và kinh tế. Theo Đức cha Ranjit, vị tổng thống tương lai của Sri Lanka không nên quên cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước và sự bất mãn ngày càng lan rộng trong dân chúng. Tổng thống tương lai cũng phải quan tâm giải quyết các vấn đề gắn liền với việc phát triển các vùng đông bắc của đất nước, là nơi vừa mới thoát khỏi cuộc nội chiến kéo dài 27 năm qua. Tin Manila. Giáo hội Công giáo tại Phi Lục Tân tố cáo tệ nạn tham nhũng và lãng phí tại nước này. Đức cha Broderick Fabilo, giám mục phụ tá tổng giáo phận Manila, nói rằng, vấn đề chính của đất nước là nạn tham nhũng trong các cơ quan cấp cao của chính phủ. Được hãng tin Asia News trích thuật, Đức giám mục phụ tá tổng giáo phận Manila nói, giai cấp chính trị đang phung phí tiền bạc, lẽ ra phải được sử dụng vào các dự án phát triển kinh tế và xã hội. Thay vào đó, họ lại sử dụng công quỹ cho những mục đích riêng. Theo Đức cha Papilo, chính phủ phải đề cao công ích và tái khám phá những giá trị Kitô ngay cả trong kinh tế. Ngài cho biết, qua Caritas, giáo hội điều hành nhiều dự án tín dụng nhỏ để đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế, nhờ đó tạo ra được công ăn việc làm và giúp đỡ người nghèo. Tin Bangkok. Chính phủ Malaysia kháng án về việc tòa án cho phép người ngoài Hồi giáo được sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Xin được phép nhắc lại, trước đây, Bộ Nội vụ Malaysia ra lệnh cấm không cho tuần báo công giáo The Herald của giáo phận Kuala Lumpur được sử dụng từ Allah trong ấn bản bằng tiếng Malay. Victor Murphy Pakian, giám mục Kuala Lumpur, đã kiện ra tòa. Hôm 31 tháng 12 vừa qua, một tòa án tại thủ đô đã dựa vào hiến pháp của nước này để phán quyết rằng người ngoài Hồi giáo có quyền sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Phán quyết trên đây đã tạo ra nhiều phản ứng gay gắt của người Hồi giáo tại Malaysia. Theo báo chí, đã có khoảng 200 người Hồi giáo tụ tập trước tòa án để phản đối phán quyết của tòa án. Cuộc phản đối ôn hòa do Hội đồng Hồi giáo Liên Tôn tổ chức nhằm kêu gọi chính phủ can thiệp. Do áp lực của người Hồi giáo, hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua, Bộ Nội vụ Malaysia đã làm đơn kháng án. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ukan News, ông Chandra Musaffa, chủ tịch của tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Malaysia, nói rằng từ Allah đã được sử dụng tại nước này ngay cả trước thời tiên tri Mahomet. Musaffa còn nói, người Hồi giáo nên nhìn nhận rằng một số tín hữu Kitô sử dụng từ này, và từ này cũng xuất hiện trong kinh thánh của người theo đạo Sikh. Ông nói rằng từ Allah có một ý nghĩa đặc biệt đối với người Hồi giáo. Khi người Hồi giáo sử dụng từ này, họ biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng nếu người khác cũng muốn dùng từ này và hiểu theo ý nghĩa của họ, thì đó là quyền của họ. Chúng ta cần phải tỏ ra khoan nhượng trong vấn đề này. Tin Panachi, Ấn Độ. Giáo dân tại một giáo xứ ở thành phố Qua, Ấn Độ, đã xuống đường phản đối một viên chức trong làng vì phổ biến một băng CD bôi nhọ cha xứ của họ. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukan News, hôm 29 tháng 12 vừa qua, người Công giáo thuộc giáo xứ Đức Mẹ Từ Bi tại Kolva đã chặn các ngã đường và bao vây nhà của một viên chức trong làng vì đã bôi nhọ vị linh mục của họ. Sau khi các viên chức băng qua can thiệp và hứa bắt giữ viên chức nói trên, giáo dân mới chấm dứt cuộc biểu tình. Theo cuốn CD, cha Diogo Fernandez bị tố cáo lấy tiền quỹ xây cất trường học và có quan hệ bất chính với một người phụ nữ. Cuốn băng cũng tố cáo hàng giáo phẩm Công giáo bán đất của giáo hội và lấy tiền bỏ túi. Các căng thẳng đã bắt đầu từ tháng 5 năm vừa qua, sau khi có người cho phổ biến những tài liệu nhằm bôi nhọ vị linh mục. Giáo dân đã phẫn nộ vì cảnh sát không chịu can thiệp. Tin Bangkok. Mặc dù phải đương đầu với nhiều thách đố, các chúng sinh Lào vẫn hăng say và kiên trì tu học. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ukan News, cha Anthony Wibon Limphanawood, dòng chức quốc thế, hiện đang phụ trách 9 chúng sinh, tuổi từ 19 đến 23, tại chủng viện Trung Thánh Teresa ở Thakhet, Trung Lào, nói rằng một trong những trở ngại lớn của các chúng sinh Lào là trình độ thấp kém so với các nước khác. Theo cha Wibon, phần lớn các chúng sinh năm thứ nhất không đọc viết được tiếng Lào một cách trôi chảy. Hơn nữa, tất cả các chúng sinh Lào đều xuất thân từ những gia đình nông dân nghèo, vốn không có thói quen học hành. Cha Wibon nói rằng họ phải cố gắng khép mình vào khuôn khổ của chủng viện. Chủng viện Teresa là một trong hai chủng viện trung tại Lào. Hiện nay, Lào không có tiểu chủng viện. Một khi đã xong trung học, các chúng sinh được nhận vào chúng viện để học kinh thánh, tu đức, giáo lý và anh văn. Sau đó họ được gửi đến Đại chúng viện Thánh Gioan Maria Vianney. Đây là đại chúng viện duy nhất tại Lào, với số chúng sinh là 18 thầy. Ngoài việc phụ trách các chúng sinh tại chúng viện Teresa, cha Wibon còn làm giáo sư tại đại chúng viện. Cha nói rằng số chúng sinh tại Lào gia tăng chậm. Hồi năm ngoái, chúng viện Teresa chỉ nhận thêm được 5 người. Cha Wibon cũng cho biết tổng số linh mục trên toàn nước Lào chỉ có 20 vị, trong số này nhiều vị được đào tạo ở nước ngoài. Phải đợi 2 năm nữa mới có thể có truyền chức linh mục. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những kỳ thị tôn giáo trên thế giới. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một phúc trình của tổ chức có tên là Pew Forum, diễn đàn Pew, cho thấy hiện có nhiều hạn chế về tự do tôn giáo tại nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo và các nước cộng sản. Bản phúc trình do diễn đàn nghiên cứu về tôn giáo và đời sống công cộng thực hiện có tựa đề Các hạn chế về tôn giáo trên thế giới. Theo bản phúc trình, có khoảng 70% dân số thế giới hiện đang phải chịu những hạn chế nặng nề trong việc thực thi quyền tự do tôn giáo. Bản phúc trình phân biệt hai loại kỳ thị tôn giáo. Một là những hạn chế do các chính phủ đề ra, hai là những thù nghịch giữa các tôn giáo do sự bất khoan nhượng giữa các nhóm dân số. Về các hạn chế do các chính phủ quy định, bản phúc trình ghi nhận có tất cả 20 tiêu chuẩn theo luật pháp quốc gia hay địa phương, các văn bản pháp lý và các hành động quấy nhiễu của công an. Tất cả đều nhằm hạn chế quyền tự do giảng dạy hay rao giảng, ngăn cấm các cuộc cải đạo, thường xuyên kiểm soát các nhóm tôn giáo, buộc phải đăng ký hay biệt đãi một tôn giáo. Đối tượng của những hạn chế này không chỉ là công giáo hay tin lành, mà còn bao gồm cả người Do Thái, Phật tử hay một số nhóm Hồi giáo thiểu số. Chẳng hạn tại Brunei, năm 2005, chính phủ ban hành một đạo luật buộc tất cả mọi nhóm tôn giáo ngoài hệ phái Hồi giáo Shafi'is phải đăng ký và cung cấp cho Bộ Tôn giáo danh sách của tất cả các thành viên. Theo diễn đàn Pew, có tất cả 43 nước có tỷ lệ cao hay rất cao về những hạn chế tôn giáo do chính phủ đề ra. Đây là trường hợp các nước có đa số dân theo Hồi giáo như Ả Rập Saudi, Pakistan, Iran, Ai Cập, Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia hay Nga là nơi có đa số dân theo chính thống giáo, Ấn Độ với đa số dân theo Ấn giáo và Myanmar với đa số dân theo Phật giáo. Đây cũng là trường hợp các nước cộng sản như Việt Nam và Trung Quốc. Bản phúc trình của diễn đàn Pew nghiên cứu các hậu quả của những biện pháp về hạn chế tôn giáo do các chính phủ ban hành. Tại 75 quốc gia, tức 38% trên tổng số các nước trên thế giới, các chính phủ trung ương hay địa phương hạn chế các hoạt động của một số nhóm hay cá nhân tôn giáo để ngăn cấm các cuộc cải đạo. Tại 178 nước khác, một số nhóm tôn giáo phải đăng ký. Về các thù nghịch giữa các tôn giáo, bản phúc trình nói đến mọi hình thức thù nghịch, cá nhân hay tập thể, có tổ chức hay riêng rẽ. Ngay cả khi không có những hành vi bạo động, thì điều đó cũng không có nghĩa là không có căng thẳng giữa các nhóm tôn giáo trong cùng một quốc gia. Theo bản phúc trình của diễn đàn Pew, 41 quốc gia có tỷ lệ cao hay rất cao về những thù nghịch giữa các tôn giáo. Đây không những là trường hợp các nước có đa số theo Hồi giáo như Iraq, Afghanistan, Sudan hay Somalia, mà ngay cả một số nước có nhiều người theo Phật giáo như trường hợp Sri Lanka chẳng hạn. Điều đáng ghi nhận là Israel lại đứng đầu danh sách những nước bất khoan nhượng về tôn giáo nhất. Bản phúc trình của diễn đàn Pew đưa ra phân tích như sau. Tại 126 quốc gia, những thù nghịch giữa các tôn giáo được diễn tả thành hành vi bạo động. Tại 49 quốc gia, các cá nhân hay các nhóm sử dụng vũ lực hay đe dọa để buộc người khác phải thực thi các luật lệ hay thực hành tôn giáo không phải là của mình. Tại 17 quốc gia, tôn giáo là nguyên nhân trực tiếp gây ra các hành vi khủng bố. Có 3 nước mà bản phúc trình xếp vào danh sách những nước tệ hại nhất về việc hạn chế tự do tôn giáo, đó là Ả Rập Saudi, Pakistan và Iran. Tại 3 nước này, vừa có những biện pháp hạn chế tự do tôn giáo do chính phủ ban hành, lại vừa có những thù nghịch giữa các nhóm tôn giáo. Trái lại, tại một số nước Phi Châu như Nigeria, Kenya, Ghana hay Á Châu như Phi Lục Tân và Bangladesh, mặc dù có tỷ lệ cao về các thù nghịch giữa các tôn giáo, nhưng chính phủ không những không có biện pháp hạn chế tự do tôn giáo mà còn trừng phạt nặng nề những kẻ có hành vi kỳ thị tôn giáo. So sánh với tất cả các vùng trên thế giới thì Brazil, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ý, Nam Phi và Vương quốc Anh là những nước có tỷ lệ thấp nhất về hạn chế hay kỳ thị tôn giáo. Theo bản phúc trình của diễn đàn Pew, liều thuốc chống lại chủ nghĩa cực đoan chính là tự do tôn giáo. Theo hiệp hội có tên là Lương tâm và Tự do, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo có khuynh hướng trở thành một chướng ngại cho tự do tôn giáo. Theo bà Karen Novak, tổng thư ký của Hiệp hội Lương tâm và Tự do, có trụ sở tại Bern, Thụy Sĩ, các nhóm tôn giáo có khuynh hướng cực đoan thường tỏ ra rất ít khoan nhượng với các tôn giáo khác hay với các hình thức đạo đức khác. Càng có nhiều tự do tôn giáo, nhất là để thể hiện và giảng dạy niềm tin, thì càng chống lại chủ nghĩa cực đoan. Thăng tiến quyền tự do tôn giáo hay niềm xác tín không những là một đòi hỏi luân lý mà còn là một nghĩa vụ thực tiễn. Đó là liều thuốc hữu hiệu nhất để chống lại chủ nghĩa cực đoan và cuồng tín, và một phương tiện thiết yếu để bảo đảm an ninh cho thế giới. Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 3 bài ghi nhận của tác giả Hạt Cát về chương trình chuyên đề truyền thông và giới trẻ thời A Còng. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Những thái độ cần thiết của người trẻ. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, sự quyến rũ và cám dỗ của những thú vui thiếu lành mạnh đang xâm nhập vào tận phòng ngủ của giới trẻ thông qua các phương tiện truyền thông như TV, Internet, điện thoại. Người trẻ đang có nguy cơ bị lây nhiễm, bị xâm hại ngay trong chính căn nhà của mình. Vì thế, đây là một vấn đề nóng bỏng, nguy cấp, đòi hỏi phải có sự nhập cuộc của tất cả mọi người, đặc biệt là gia đình và bản thân người trẻ, để xây dựng cho họ có những thái độ cần thiết và đúng đắn trong cuộc sống ngày nay. 1. Dám nghĩ đúng và dám làm. Dám nghĩ đúng và dám làm là một đức tính quý báu không tự nhiên mà có. Người ta cần phải có thời gian để học và tập đứng vững trên đôi chân của mình. Gia đình là cái nôi của giáo dục, học đường là một xã hội thu nhỏ để người trẻ trau dồi kiến thức và dần xâm nhập cuộc sống. Giáo hội, xã hội là môi trường rộng lớn để người trẻ tiếp tục học hỏi, tương quan và tung cánh. Tất cả mọi nhân tố nêu trên cần có trách nhiệm trong việc hướng dẫn, giáo dục, nâng đỡ, khuyến khích, đồng hành để người trẻ cảm nhận cuộc sống bằng trái tim của mình, biết suy nghĩ một cách tích cực, logic, sáng tạo, tự tin và có khả năng nhận thức đúng sai. Từ đó làm nền tảng, xây dựng cho họ tầm nhìn rộng và sâu hơn. Các chương trình hành động vì công ích trong học đường, khu phố, giáo xứ phải đạt hiệu quả bằng việc người trẻ ý thức được việc làm của mình. Dám nghĩ đúng và dám làm là dấu hiệu của sự năng động, trưởng thành và can đảm. Sống chủ động giúp cho người trẻ gia tăng xây dựng đời sống nội tâm và tình liên đới với người khác. Thứ hai, cuộc sống bao gồm một chuỗi những chọn lựa. Lựa chọn và từ bỏ là hai mặt của một vấn đề. Lựa chọn nói lên sự tự do và trách nhiệm của chủ thể trong hành động của mình. Trước những cám dỗ, những thú vui, những trào lưu của cuộc sống, luôn đòi hỏi người trẻ phải ưu tiên lựa chọn cho mình một hướng đi đúng, cũng như đòi hỏi ở họ tính kỷ luật và lòng can đảm để kiên định theo đuổi điều mình đã chọn. Nếu không chủ động để lựa chọn, người trẻ sẽ bị cuốn phăng vào những vòng xoáy của cuộc đời và dễ đánh mất chính mình. Sợ trách nhiệm và né tránh là thái độ thường thấy ở những người không biết đặt sự ưu tiên, không dám chọn lựa và không thể đảm trách đời mình. Thứ ba, vai trò của đời sống niềm tin và những sân chơi lành mạnh. Sự hấp dẫn của truyền thông đang chinh phục và bóp nghẹt người tiêu dùng, đặc biệt là người trẻ. Ở đâu họ có thể tìm thấy sự nâng đỡ và hướng dẫn? Các nhóm sinh hoạt, các sân chơi lành mạnh là những nơi phải đủ sức hấp dẫn để lôi kéo người trẻ khỏi sự quyến rũ của màn ảnh nhỏ. Nơi những sân chơi lành mạnh, người trẻ có cơ hội gặp gỡ và tạo mối dây liên đới với người khác. Đời sống niềm tin phải được xây dựng vững chắc trên đời sống nhân bản và trở nên nguồn nội lực dồi dào cho các hoạt động ra khỏi chính mình, hướng đến tha nhân. Trong thời đại công nghệ thông tin, thế giới ngày nay như đang nằm trên những đầu ngón tay. Rào cản duy nhất giữa con người với nhau không còn là khoảng cách địa lý, mà là lối suy nghĩ. Để có thể mở lòng ra để đón nhận người khác, để có thể thay đổi được não trạng tư duy, phương thức duy nhất là từng bước nương tựa vào Thiên Chúa. Đức Giê-xu, người bạn và là nhà truyền thông tuyệt vời. Thiên Chúa là tình yêu, mỗi người đều được mời gọi để trở thành cánh tay nối dài trong chương trình tình yêu và cứu độ của Thiên Chúa. Học biết yêu thương là điều không dễ, bởi nó trái ngược với bản tính tự quy về mình. Đó là lý do tại sao chúng ta dành cả một đời để học yêu thương. Đức Giê-xu là người bạn khiêm nhường và là nhà truyền thông tuyệt vời. Ngài thông truyền tin mừng cho mọi người không chỉ bằng lời xuất phát từ trái tim đầy yêu thương, mà còn bằng những hành động khiêm nhu cụ thể qua việc phục vụ, rửa chân cho các tông đồ. Sứ điệp mà Đức Giê-xu loan báo là sứ điệp hân hoan của sự sống và hòa bình. Cùng với mọi Kitô hữu khác, người trẻ được mời gọi để đem tin mừng vào đời sống của họ và môi trường xung quanh. Muốn vậy, người trẻ cần phải hiểu biết và yêu mến tin mừng. Họ cần có một trái tim nhạy cảm để nhận ra lời Chúa đang mời gọi họ dấn thân phục vụ. Để đáp ứng được những thách thức của sứ điệp tin mừng, đòi hỏi người trẻ phải luôn trao dồi đời sống nội tâm và gắn bó với Thánh Linh và Giáo hội qua lời Chúa, Thánh Thể, đón nhận các bí tích, tham gia các hoạt động trong giáo xứ. Các bậc làm cha làm mẹ cần khuyến khích, hỗ trợ người trẻ trong việc giữ gìn và thực hành niềm tin Kitô giáo. Các đoàn thể tôn giáo cũng phải đủ sức hấp dẫn và lôi cuốn người trẻ, nhằm giáo dục, hướng dẫn cho họ những kỹ năng sống để hòa nhập và thực thi sứ vụ tông đồ của mình. Biết đặt ưu tiên cho những chọn lựa của mình, biết tìm hướng đi đúng là những thứ hành trang không thể thiếu để người trẻ vào đời. Lớp trẻ cần nhận thức những cái mạnh, cái yếu của bản thân để rèn luyện, gia tăng những thói quen tốt, đồng thời loại bỏ, giảm thiểu những thói quen thiếu lành mạnh. Trong đời sống ngày nay, vai trò cực kỳ quan trọng của các phương tiện thông tin đại chúng là không thể phủ nhận. Nó là nguồn tri thức, nguồn cung cấp thông tin phong phú cho mọi người. Tận dụng những tiện ích của truyền thông, người trẻ chuẩn bị đầy đủ tri thức cho tương lai. Tuy nhiên, vào đời không chỉ là với cái đầu đầy kiến thức, mà còn với trái tim đủ lớn để đón nhận người khác, đôi bàn tay biết mở ra để cho đi và đôi chân đạp đất để sống đời thực tại. Trong bối cảnh xã hội ngày nay, ngay cả bản thân người lớn đôi khi cũng cảm thấy khó lòng để cưỡng lại những quyến rũ của các phương tiện truyền thông. Huống gì là người trẻ, những người đã được sinh ra và trưởng thành cùng với các loại phương tiện này. Không ai có thể chối bỏ sự tiện lợi và hấp dẫn của truyền thông. Tuy nhiên, người ta cần học cách sử dụng chúng hợp lý và không lấn sang khung thời gian của các hoạt động cần thiết khác. Người lớn còn phải làm gương cho giới trẻ. Gia đình, nhà trường, giáo hội và xã hội còn phải có sự hợp tác nghiêm túc trong việc lôi kéo người trẻ ra khỏi thế giới ảo và hướng dẫn họ sống tích cực trong đời sống thực tại. Tuy nhiên, cũng cần có sự phối hợp tích cực của phương tiện truyền thông. Các bậc làm cha làm mẹ cần đặt ra giới hạn cho trẻ xem những chương trình tivi bổ ích, dành thời gian xem tivi cùng con, trao đổi với những điều chúng xem thấy, giúp trẻ hiểu rằng quảng cáo đôi khi chỉ là khuyến dụ người ta mua những thứ có thể họ không cần đến. Ngoài ra, các bậc phụ huynh nên làm gương tốt cho con cái trong việc hạn chế xem tivi và lựa chọn các hoạt động khác ngoài tivi như làm vườn, thể dục thể thao. Gia đình là nhân tố rất quan trọng trong việc giáo dục, định hướng lối sống lành mạnh cho người trẻ. Nhà trường không chỉ dạy trẻ về kiến thức mà còn chú trọng về nhân nghĩa, đạo lý, lối sống và phát triển thể chất. Cũng như gia đình, nhà trường cần khuyến khích cho trẻ có thói quen đọc sách và viết thuần chữ Việt. Muốn giữ lấy người trẻ khỏi sa lạc vào ma trận của truyền thông, giáo hội phải đầu tư hơn nữa để tạo ra sân chơi và tăng cường giáo dục cho người trẻ lối sống lành mạnh, khát khao vươn lên trong học tập và trong rèn luyện. Xã hội cần phải lên tiếng, còn phải có những phương tiện và những chương trình hành động cụ thể để đồng hành cùng người trẻ. Đó là những chương trình sinh động, bám sát nhu cầu của người trẻ, đặc biệt người trẻ đô thị. Trong thời đại công nghệ số, văn hóa nghe nhìn trở nên phổ cập và hấp dẫn hơn. Những tác phẩm văn học mang đậm tính nhân văn không còn là sách gối đầu giường của nhiều bạn trẻ. Người trẻ ngày nay không yêu thích việc đọc sách và họ đọc theo kiểu hưởng thụ hơn là suy gẫm. Điều này gây tác hại to lớn đến khả năng tư duy của họ. Để thoát khỏi sự đè bẹp của văn hóa nghe nhìn, văn hóa đọc phải tìm được một chỗ đứng cho mình trong thời đại ngày nay. Cùng với sự hỗ trợ của các chương trình giảm giá sách, sự ra đời của các tác phẩm hay cả về nội dung lẫn hình thức, các phòng đọc sách tiện nghi, các phong trào khuyến khích người viết và bảo vệ bản quyền của tác giả. Sự tràn lan của các thông tin trên mạng đòi hỏi người đọc, đặc biệt là giới trẻ, phải đủ sáng suốt để nhìn nhận và đánh giá vấn đề. Một trong những vai trò của truyền thông là chuyển tải thông tin, nhưng không phải bất cứ thông tin nào được chuyển tải đều xác thực.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài suy nghĩ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhân ngày lễ Mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng Giêng năm 2007. Đức Thánh Cha đã chia sẻ như sau. Chúng ta bắt đầu một năm mới dương lịch là một giai đoạn bổ sung mà Chúa Quan Phòng đã ban tặng cho chúng ta. Trong bối cảnh ơn cứu độ do Chúa Kitô khai mở, ngôi lời vĩnh hằng lại đã không bước vào trong thời gian qua trung gian của Đức Maria đó sao? Đây là xác tín mà Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắc lại khi người đoan quyết là Chúa Giêsu đã được sinh ra từ một người phụ nữ. Thư Galata chương 4 câu 4. Dung mạo của Đức Maria, thân mẫu thực sự của Đức Giêsu, đã nổi bật lên trong phụng vụ ngày mùng 1 tháng Giêng. Như thế, trong ngày lễ kính trọng thể này, chúng ta không cử hành một lý tưởng trừu tượng, mà thực sự cử hành một mầu nhiệm và một biến cố lịch sử, đó là Chúa Giêsu Kitô, ngôi vị Thiên Chúa, đã được sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria, là thân mẫu của người theo nghĩa đúng đắn nhất. Ngoài đặc tính làm mẹ của Đức Maria, ta cũng nhấn mạnh đến sự đồng trinh của người. Hai đặc tính ấy vẫn luôn được tuyên bố với nhau và không thể tách rời nhau được, bởi vì cả hai bổ túc cho nhau và diễn đạt đặc tính chung với nhau. Đức Maria là mẹ, nhưng là một người mẹ đồng trinh. Đức Maria là trinh nữ, nhưng là một trinh nữ là mẹ. Nếu ta coi nhẹ khía cạnh này hay khía cạnh kia, thì ta không thể nào hiểu được trọn vẹn mầu nhiệm của Đức Maria như Tin Mừng đã trình bày. Là mẹ của Chúa Kitô, Đức Maria cũng là mẹ của Giáo hội, như vị tiền nhiệm của tôi, người tôi tớ của Thiên Chúa, Đức Phaolô Đệ Lục, đã muốn tuyên bố trong khóa họp Công đồng Vaticano thứ hai vào ngày 21 tháng 11 năm 1964. Và sau cùng, Đức Maria cũng là người mẹ tinh thần của toàn thể nhân loại, bởi vì Chúa Giêsu đã trao ban máu người đổ ra trên thập giá cho tất cả mọi người. Và cũng từ thánh giá đó, người đã trao phó tất cả mọi người cho thân mẫu người chăm sóc. Như thế, khi đưa mắt nhìn lên Đức Maria, chúng ta bắt đầu năm mới này, năm mới mà chúng ta lãnh nhận từ bàn tay Thiên Chúa, như một nén bạc quý giá cần sinh lại, như một cơ hội Chúa quan phòng gửi đến cho ta để làm cho nước Chúa được thể hiện. Trong bầu khí cầu nguyện và biết ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta năm mới này, tôi xác tín một cách sâu xa rằng, khi tôn trọng con người là người ta đã cổ vũ cho hòa bình, và khi xây dựng hòa bình là người ta đã đặt nền tảng cho một nền nhân bản toàn diện đích thực. Đây là một bổn phận thiết yếu của người Kitô hữu, được kêu gọi trở nên một người thợ kiến tạo hòa bình không hề biết mỏi mệt, một chiến sĩ can trường bảo vệ phẩm giá của con người, cũng như những quyền lợi bất khả nhượng của con người. Chính là vì con người đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nên bất cứ con người nào, bất kể màu da, văn hóa và tôn giáo, cũng đều có cùng một nhân phẩm. Chính vì lý do đó mà con người phải được tôn trọng, và không có một lý do nào trong bất cứ một trường hợp nào có thể biện minh cho một ai đó có thể đối xử với người khác theo ý muốn của mình, như thể họ chỉ là một đồ vật không hơn không kém. Khi đối mặt với những nguy cơ đang đe dọa hòa bình, mà đáng buồn thay, ngày hôm nay đây, ta vẫn còn thấy nhan nhản ra đó, khi đứng trước những tình huống bất công và bạo lực vẫn còn liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi khác nhau trên toàn thế giới. Khi đối diện với những cuộc xung đột vũ trang kéo dài, mà lắm khi cả một khối dư luận đông đảo từ lâu đã lãng quên. Và khi đứng trước nạn khủng bố, làm khuấy động cuộc sống an vui của các dân tộc, thì lúc này đây, hơn bao giờ hết, chúng ta phải cùng nhau kiến tạo hòa bình. Hòa bình vừa là một quà tặng, vừa là một trách nhiệm, một món quà trao tặng mà chúng ta phải dùng kinh nguyện để cầu xin, một trách vụ mà chúng ta phải can đảm thực hiện mà không hề biết mệt mỏi. Nguyện xin Đức Chúa chúc lành cho anh em và gìn giữ anh em. Nguyện xin Đức Chúa biểu lộ dung nhan người cho anh em. Nguyện xin Đức Chúa ban bình an cho anh em. Sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 24 và 26. Đó là công thức chúc lành. lời chúc lành này được rút ra từ sách Dân Số. Danh thánh của Thiên Chúa được lặp lại 3 lần trong công thức chúc lành để nói lên cường độ và sức mạnh của sự chúc lành. Và lời cuối cùng trong câu chúc lành là từ ngữ bình an, từ Shalom trong Kinh Thánh mà chúng ta dịch là bình an, ám chỉ đến toàn bộ những điều thiện hảo được đặt nền tảng trên ơn cứu độ do Chúa Kitô đấng thiên sai đã được các ngôn sứ loan báo mang lại cho chúng ta. Chính vì thế là những Kitô hữu, chúng ta nhìn nhận Người là Hoàng tử hòa bình, Người đã làm người và đã sinh ra trong hang đá Bethlehem để mang lại hòa bình của Người cho những kẻ thiện tâm và cho những ai tin tưởng và yêu mến đón tiếp Người. Như thế, hòa bình thực sự là món quà tặng và là trách nhiệm của ngày lễ Giáng sinh, là món quà tặng mà chúng ta phải ngoan ngoãn đón nhận với một tâm hồn khiêm nhu và tin tưởng cầu xin. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, giúp chúng ta đón tiếp Người con của mẹ và trong con của mẹ đón nhận hòa bình đích thực. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria soi sáng cho đôi mắt chúng ta biết nhận ra gương mặt của Chúa Kitô trong gương mặt của mỗi một con người là tâm điểm của hòa bình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đặc biệt đề tài hôm nay, những ý nghĩa khác nhau của ngôn từ. Nói ít hay nói nhiều có lẽ chưa phải là vấn đề nan giải, mà là nói như thế nào, nói cái gì. Điểm then chốt là chúng ta cần chú ý sao cho lời của chúng ta phải luôn luôn là lời đẹp, lời chúc lành. Ảnh hưởng của ngôn từ bao gồm 2 thực tại song song như thiện, ác, ngày và đêm. Trong bài hôm nay và những bài kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua 2 mặt của ngôn từ: lời chân thật và lời gian dối, lời nhân từ và lời độc ác, lời phá đổ và lời xây dựng, lời sáo ngữ và lời hữu ích, lời khuyến khích nâng đỡ người nghe, lời hạ giá làm tổn thương đau lòng, và lời thích hợp. Ngôn từ mang những ý nghĩa khác nhau, làm sao chúng ta phân biệt? Thật ra, mỗi loại lời đều có mục tiêu và ảnh hưởng riêng. Giờ đây, chúng ta thử xem qua 2 thể loại của ngôn từ. Thể loại thứ nhất, lời chân thật và lời dối trá. Thông thường, ai cũng quý, cũng thích lời chân thật. Chân tình tạo sự thoải mái và làm cho con người gần nhau. Tuy nhiên, có khi chúng ta trở nên lệch lạc, không biết trân trọng lời ngay thẳng, mà lại nghiêng theo lời nịnh hót. Tại sao vậy? Dường như khi tiếp xúc với tập thể nào, tôi cũng nghe đề cập đến chủ đề nịnh hót. Vì thế, nhân đây xin được nhấn mạnh đến khía cạnh này. Theo chủ quan, đây là một loại bệnh mãn tính của nhiều tập thể. Việc nịnh hót thường không đi trong sự thật. Người nịnh hót, khôn khéo, biết đánh đúng chỗ yếu của mọi người, là cái khát khao được người ta tôn thờ, coi trọng, đánh giá cao, nâng lên chính tượng may. Mà đã là may, thì thực chất của nó là đổi thay, là tiêu tán, là biến thiên, chẳng gì vững bền. Tất cả đều là những giá trị mang tính phụ vân. Nhưng dù sao, chúng ta phải công nhận rằng, nhu cầu được thừa nhận, được đánh giá cao là nhu cầu chính đáng của con người. Tiếc nổi là những người dùng phương tiện nịnh hót, thường cường điệu hóa, không dựa trên sự thật khách quan để đánh giá đúng. Nịnh hót là lời làm lung lạc người nghe bằng cách đánh vào chủ yếu của họ, coi mình quan trọng. Từ hót đi sau tự nịnh thật rất ý vị. Hót là ca, mà dân ta nói ca là làm cho khuếch đại, quan trọng hóa, không còn đúng như thực chất của nó nữa. Biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sự việc bị lệch lạc, méo mó, biết bao lần nước mất nhà tan cũng vì nịnh thần. Sao chúng ta chưa sáng mắt ra nhỉ? Lời nói thật chẳng ai màng, lời nịnh hót như muôn ngàn trăng sao. Đạo đức giả, đời đề cao, người chân đức thật, ngút đầu gian trung. Hoặc câu nói, kẻ nịnh bợ sống khom lưng, dáng khúm núm, miệng bích bưng lọc lừa. Trên dân khói, dưới là mưa, thường đội hạ đạp cho vừa túi tham. Người nịnh chi phối người khác bằng cái miệng của mình, bằng những lời bốc thơm để được lòng, nhưng động lực chính là để lôi cuốn người nghe nịnh làm theo hướng mình muốn. Người nịnh thường để lấy lòng, hầu lôi cuốn người nghe về phe mình, để họ bao che, nâng đỡ khi cần. Việc nịnh hót này là một hình thức tiệm ô dù. Người nịnh vô hình chung là người điều khiển người khác bằng con đường thiếu ngay thẳng. Vì thế người nghe nịnh là người tiếp tay với sự xấu. Khi có ô dù và được bao bọc nâng đỡ, người nịnh thường dựa thế người trên hay người có quyền để hiếp đáp kẻ khác, thượng đội hạ đạp. Chúng ta sẽ bàn tiếp vào thứ tư tuần tới.
Tình yêu ta cho không, ta biếu không. Tình yêu như bông hoa ta hiến dâng, thì những lắng lo, những ngại ngần sẽ biến tan, và những gánh nặng, những khổ đau bỗng nhẹ nhàng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi, tha thiết cậy trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa tháng năm miệt mài, chẳng bao giờ. Lạy Chúa, Chúa nguồn an vui, phần phúc sáng nghiệp ban cho đời con, Chúa giữ trong tay, được ngày ngày bên đâu nào đúng chi. Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi, thiết kệ trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa tháng năm miệt mài, chẳng bao giờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một tác giả đã viết những lời sau đây để nói về giá trị cao quý của con người như sau. Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước, để luôn nhìn sự việc đang diễn ra, thay vì cứ ngoáy nhìn lại những gì đã qua. Chúng ta được sinh ra với đôi tay, một tay trái và một tay phải, để có thể nghe cả hai phía, để nghe đủ những lời ca tụng cũng như phê bình, để phân biệt đúng sai. Chúng ta được sinh ra với bộ óc nằm dưới hộp sọ. Cho dù có nghèo đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn giàu có, vì chẳng ai có thể lấy cắp được bộ óc sinh sản ra những suy nghĩ và ý tưởng độc đáo. Chúng ta được sinh ra với đôi vai nối liền với đôi tay, để gánh vác những nhiệm vụ trọng trách. Hơn nữa, một, để giúp đỡ bản thân, một, để giúp đỡ người khác. Chúng ta được sinh ra với một đôi chân dài và lớn, để mắt được quan sát, để não được mở rộng. Nhưng chúng ta chỉ sinh ra với một cái miệng, vì miệng là vũ khí sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, đau lòng hay giết chết kẻ khác. Hãy ghi nhớ câu nói. Nói ít, nhìn thấy và lắng nghe nhiều. Chúng ta được sinh ra với chỉ một trái tim nằm sâu trong lồng ngực để nhắc nhở chúng ta phải biết trân trọng và biết yêu thương vô điều kiện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hơn hết mọi điều cao quý khác, mỗi người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là để làm kinh danh Thiên Chúa. Lời Thánh Irene soi sáng cho chúng ta. Vinh quang Thiên Chúa được thể hiện trên con người sống động. Chúa đã ban cho chúng ta mỗi người được hiện diện với một thân xác khác nhau. Có người xinh đẹp, có người xấu xa, có người khỏe mạnh, người đau yếu, có người lành lặn, có người khiếm khuyết. Nhưng tất cả đều được mời gọi tôn vinh Thiên Chúa qua thân xác của chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban sự sống cho chúng ta và cho chúng ta được hiện hữu trong cuộc đời này để làm vinh danh Ngài. Mỗi người chúng ta dù là ai cũng đều có một phẩm giá như nhau trước mặt Thiên Chúa, vì phẩm giá ấy đã được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Kitô. Chính Đức Kitô khi nhập thể làm người, Ngài đã đồng hóa với mỗi người chúng ta trong thân xác con người. Giáo huấn của giáo hội đã minh định cho chúng ta thấy rõ mầu nhiệm cao cả này qua những lời sau đây của hiến chế vui mừng và hy vọng. Chính con Thiên Chúa khi nhập thể, một cách nào đó là kết hợp với tất cả mọi người. Ngài đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người. Người trẻ ngày nay đang dần đánh mất đi giá trị cao quý của thân xác, khi đang quay cuồng, lao vào những lối sống hưởng lạc. Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người trẻ biết coi trọng thân xác của mình và tôn trọng thân xác của nhau. Sống được điều ấy là chúng ta càng làm vinh danh Thiên Chúa giữa một xã hội đang sống theo những trào lưu tục hóa ngày nay. Lời của Thánh Phaolô Tông Đồ lại nhắc nhở chúng ta về phẩm giá cao quý của thân xác mình. Anh em không biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần sao? Vậy anh em hãy dùng thân xác của anh em để làm vinh danh Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng thân xác của mình để làm vinh danh Chúa qua chính đời sống của chúng con. Amen. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.